Trung Quốc bác bỏ kháng nghị của Việt Nam về vụ tấn công tàu đánh cá. Trung Quốc bác bỏ tố cáo của Việt Nam cho rằng một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, là quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, và cũng tuyên bố có chủ quyền. Theo tin của hãng thông tấn Reuters và nhật báo The Hindu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Ba nói rằng Tây Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và việc giới hữu trách Trung Quốc có hành động chống lại tàu cá Việt Nam hoạt động trái phép trong vùng biển này là thích đáng và hợp lý. Ông Hồng Lỗi nói thêm rằng kết quả xác minh cho thấy chiếc tàu của Việt Nam không bị hư hại gì vào lúc đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng yêu cầu Việt Nam tăng cường công tác quản lý ngư dân để ngăn chặn điều mà ông gọi là những hoạt động bất hợp pháp như vậy. Một ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tố cáo rằng việc tàu Trung Quốc nổ súng bắn cháy cabin của tàu cá Việt Nam vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ông Lương Thanh Nghị yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm đối với điều mà ông gọi là hành động sai trái và vô nhân đạo và bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Vụ tranh cãi giữa Việt Nam và Trung Quốc về vụ tấn công tàu cá là vụ việc mới nhất của một loạt những xích mích ngoại giao liên quan tới vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tháng 12 năm ngoái, tàu cá Trung Quốc đã cắt cáp thăm dò địa chấn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc quyền quản lý của mình. Hồi tháng 5 năm 2011, tàu tuần tra Trung Quốc cũng đã cắt cáp địa chấn của tàu khảo sát của Việt Nam hoạt động trong vùng biển chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 200 km.
Liên Hiệp Quốc lập tòa trọng tài để xử vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Liên Hiệp Quốc mới đây đã bổ nhiệm một vị thẩm phán thứ nhì cho tòa án trọng tài sẽ xét xử đơn kiện của Philippines chống lại Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông, là vùng biển có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Theo tờ Philippine Daily Inquirer, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez hôm thứ Hai nói rằng chánh án tòa án trọng tài quốc tế về luật biển là thẩm phán Sunji Yanai, người Nhật, đã bổ nhiệm thẩm phán Stanislaw Polak, người Ba Lan, hồi tuần trước. Thẩm phán Polak sẽ cùng với thẩm phán Rudrigier Wolfram, người Đức, và ba thẩm phán đang chờ được bổ nhiệm, xét xử đơn kiện mà Philippines đệ nạp hồi đầu năm nay. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, thì khi một bên trong vụ kiện không chịu tham gia phiên tòa trọng tài, thì chánh án tòa án trọng tài luật biển có quyền bổ nhiệm các thành viên của tòa án. Trung Quốc đã từ bỏ quyền chỉ định người đại diện cho họ tại tòa này khi Bắc Kinh chính thức bác bỏ vụ kiện. Hôm 21 tháng 1, chính phủ ở Manila đã khởi động tiến trình trọng tài dựa theo Công ước Quốc tế về luật biển nhằm ngăn không cho Trung Quốc thực thi yêu sách đường chín đoạn Đức Khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò, bao gồm hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông. Bắc Kinh đã phản đối vụ kiện của Philippines vì họ nhất mực cho rằng vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán song phương.
Samsung xây nhà máy thiết bị di động thứ nhì ở Việt Nam. Tập đoàn Samsung của Nam Triều Tiên đã khởi công xây dựng nhà máy thiết bị di động thứ nhì ở Việt Nam với vốn đầu tư 2 tỷ đô la. Theo tin của trang mạng TechniAsia, lễ khởi công xây dựng nhà máy ở Thái Nguyên diễn ra hôm thứ Hai và theo kế hoạch nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Nhà máy sản xuất thiết bị di động thứ nhất của Samsung tại Việt Nam đã được xây dựng ở Bắc Ninh vào năm 2009 với vốn đầu tư gần 700 triệu đô la. Trong năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của nhà máy này đã vượt mức 12 tỷ đô la, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
FDI của Việt Nam tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong quý 1 đã vượt mức 6 tỷ đô la, tăng 63,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tân Hoa Xã của Nhà nước Trung Quốc trích dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong 3 tháng đầu năm là 6,034 tỷ đô la, trong lúc mức giải ngân lên tới 2,7 tỷ đô la, tức là tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản dẫn đầu trong số 31 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong quý 1, với vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,159 tỷ đô la, chiếm 52,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore chiếm vị trí thứ nhì với 2,278 tỷ đô la và Nam Triều Tiên đứng hạng 3 với 156,99 triệu đô la. Giới hợp đất Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu thu hút 15 tỷ đô la FDI trong năm 2013. Từ khi luật đầu tư nước ngoài được ban hành vào năm 1987 cho đến nay, Việt Nam đã thu hút được 97 tỷ đô la FDI.
Bệnh viện ở Việt Nam xin lỗi về vụ giao nhầm trẻ sơ sinh. Các bác sĩ tại một bệnh viện ở miền Nam Việt Nam đã xin lỗi sau khi hai gia đình khám phá họ đã nuôi nhầm con người khác gần 3 tháng. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn AAP của Úc trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng một bé trai và một bé gái chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh ở tỉnh Đồng Nai hồi đầu tháng Giêng đã bị giao nhầm. Sau khi mang con về nhà, hai người mẹ bắt đầu nghi ngờ khi thấy em bé không giống con mình và quyết định làm thủ tục xét nghiệm DNA. Kết quả cho thấy hai gia đình đã nuôi con của nhau. Hôm thứ Bảy vừa qua, bệnh viện đã tổ chức cuộc gặp gỡ với hai gia đình để xin lỗi và trao đổi lại hai em bé.